vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, chắc hẳn rằng chúng ta rất là thường hay nghe những người thân hoặc là những bạn bè xung quanh của chúng ta than phiền rằng họ hay gặp phải những cảm giác bị chóng mặt, quay vòng vòng. Và không chỉ là họ không mà ngay cả chính bản thân mình cũng phải trải nghiệm những cái cảm giác đó nữa. Vậy thì cái triệu chứng chóng mặt này là dấu hiệu của những bệnh lý như thế nào và làm sao để chúng ta có thể phân biệt được chóng mặt như thế này là bệnh gì và chóng mặt như thế kia là một bệnh khác nữa hay như thế nào? Thì ngày hôm nay để trả lời những câu hỏi xung quanh cái vấn đề này thì Kim Phụng mời quý vị hãy đến với cuộc trò chuyện với bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, đối với cái triệu chứng chóng mặt này thì rất là nhiều người mắc phải. Do vậy mà trước tiên xin mời bác sĩ Dũng có thể giới thiệu một chút xíu hoặc là chia sẻ một chút xíu cái vấn đề chóng mặt này nó có cái sự phổ biến như thế nào ạ?
Thì cái bệnh chóng mặt này rất là phổ biến, càng lớn tuổi càng nhiều người bị. Thì người ta thấy là lúc mà nếu mà trên 40 tuổi á, thì khoảng trên 30% bị hội chứng chóng mặt này. Và lúc mà trên 65 tuổi á, tới gần 70-80% người bị chóng mặt. Trong cái khoảng này đó thì 50% là do rối loạn tiền đình, nó rất là phổ biến. Và càng lớn tuổi thì càng nhiều người bị. Mà cái hội chứng này rất là nguy hiểm, là đối với những người lớn tuổi á, một khi mà bị chóng mặt á, thì sẽ dễ bị té. Mà người lớn tuổi mà bị té rồi xương lại cứng á, tức là xương bị loãng á, xương nó rất là giòn, thành ra lúc mà bị té thì dễ bị gãy xương. Mà gãy xương đùi á, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong ở người già. Thành ra thật sự hội chứng này rất là nguy hiểm.
Dạ, giống như là mình đã từng gặp phải rất là nhiều những cái trường hợp chia sẻ là khi mà bị chóng mặt thì cảm giác như là mình không có giữ được cái thăng bằng và cảm thấy là mọi thứ xung quanh nó chuyển động. Vậy thì mình phải làm như thế nào để mình xử lý những cái tình huống như vậy?
Thì tùy theo nguyên nhân mà mình xử lý cho đúng cách. Nhưng mà thường chóng mặt á, thì đại đa số là diễn tả cái cảm giác như là đi không vững, cảm giác như mất thăng bằng, cảm giác như muốn xỉu, hay cảm giác bị trông trên, hay cảm giác như mình đi trên thuyền, cái thuyền nó chồng chành, hoặc là cảm giác xung quanh mình nó quay mòng mòng. Thì mỗi một cái cảm giác sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau, hoặc là có một loạt những nguyên nhân khác nhau cho mỗi từng trường hợp. Phần đầu tiên mình nói về những cái rối loạn liên quan tới cái tiền đình. Thì cái này mình nghe nói là rối loạn tiền đình thì rất là thường, hầu như là cái chẩn đoán này ở Việt Nam thì xài rất là nhiều. Mà chính vì vậy mà thì mình có thể mình nói nhiều về cái phần này trước. Thì cái phần đầu tiên mình muốn nói á, là nó kêu là benign paroxysmal vertigo, tức là bệnh nhân cảm thấy chóng mặt. Cái rối loạn này do cái position, tức là do cái tư thế của mình. Mà benign tức là không có ác tính, tức là rất là lành tính, tức là thường xảy ra thường xuyên. Thì thỉnh thoảng cái này á, rất là đơn giản. Thường á, mình sẽ cảm giác chóng mặt lúc mà mình giống như mình đang nằm trên giường, lúc mà mình lăn qua bên kia hoặc là lăn lại bên kia, mình cảm thấy chóng mặt quay vòng vòng. Cái này là chính là cái nguyên nhân chính. Tại vì lúc mà mình đang nằm trên giường á, thì những cái huyết áp là những cái phần khác thì nó ít bị ảnh hưởng, nó gây ra chóng mặt. Mình có cảm thấy là giống như xung quanh cái mấy cái bức tường xung quanh trong phòng mình nó quay vòng vòng. Cái này á, chủ yếu là do những cái tinh thể calcium á, tình cờ nó bị rớt vào trong ba cái ống vành khuyên mà để giữ cho cái cảm giác thăng bằng trong cơ thể mình á. Thì mà một khi mình lăn lộn trên cái giường á, thì mình tình cờ mình những cái tinh thể này sẽ nó đụng vô những cái tế bào thụ thể để gửi những cái thông tin tới não đấy, để cho mình cái cảm giác là cái cơ thể mình đang quay. Nó có thể bị khoảng từ 1-2 ngày tới 1 tuần. Cái này rất là thường gặp. Cái điều trị thì cũng rất là đơn giản. Nếu mà điều trị cấp tính, tức là mình đang lúc xảy ra thì mình chóng mặt, buồn nôn, xanh xao, khó chịu đi đứng, không có vững vàng, thì mình có thể uống những cái thuốc nó kêu là để cắt những cái cơn chóng mặt này. Thì thường có 3 cái thuốc chính, tức là cái thuốc thứ nhất là cái thuốc antihistamine, là giống như thuốc cái tên là promethazine. Cái thuốc thứ hai là temethyl, là cái thuốc thứ ba nữa là ondansetron. Thì trong ba cái thuốc này đó thì cái ondansetron là cái thuốc nó rất là hữu hiệu, mình có thể ngậm dưới lưỡi á, thì khoảng 5 phút sau là hết, mình chỉ cắt cái cơn cấp. Rồi sau đó có những cái exercise, tức là những cái bài liệu pháp mà để làm cho những cái tinh thể này rớt vô, đi đi ra khỏi cái ba cái ống vành khuyên đó. Thì nếu mà bác sĩ gia đình có kinh nghiệm thì cũng có thể làm được cái liệu pháp này. Cái này rất là dễ chữa, rất là thường gặp. Cái bệnh thứ hai mà mình liên quan tới tiền đình mà cũng gây chóng mặt đó, thì nó kêu là vestibular neuritis, nó kêu là viêm dây thần kinh ở giữa thăng bằng. Cái này cũng không có thường gặp lắm so với cái condition hồi nãy mình nói trên. Thỉnh thoảng thì khoảng 170 người trên 100.000, hơn 1/1000 thôi. Thường á, cái hội chứng này nó hay liên quan tới những siêu vi trùng ở những cái dây thần kinh này, thì nó dẫn tới làm cho cảm giác chóng mặt. Thường nó sẽ kéo dài 2-3 ngày tới cả tuần. Điều trị thì cũng đơn giản, thì dùng ba những cái thuốc cắt cơn hồi nãy mình nói, là giống như promethazine là antihistamine, rồi cái stamitil là cái thuốc chống chống nôn, bớt cái chóng mặt. Thứ ba là cái ondansetron. Nhưng mà ngoài ra, tại cái này là do cái virus viêm nhiễm đó, thì mình có thể dùng thêm cái steroid, tức là cái thuốc corticosteroid đó, nó làm giảm viêm, thì hy vọng nó sẽ hết nhanh hơn. Thay vì bị cả tuần thì có thể bị 3-4 ngày thì sẽ hết. Rồi sau đó mình cũng phải làm những cái vestibular rehab, tức là những cái exercise. Còn cái hội chứng thứ ba tôi muốn nói á, thì cái này cũng mới. Lúc mà tình cờ nghiên cứu về cái, tức là đọc những cái tài liệu về để nói về cái đề tài này đó, thì cái hội chứng này bắt đầu người ta đã nêu lên. Nó kêu là PPPD, tức là nó viết tắt cho bốn chữ là persisting postural perceptual dizziness, tức là mình cảm thấy là bệnh nhân tự cảm thấy là mình thấy chóng mặt kinh niên kéo dài, mà theo do cái tư thế mình thường xảy ra lúc mình đứng nhiều hơn. Cái này á, theo cái mô tả là do bệnh nhân tự cảm giác ra thôi, chứ mình những cái test, những cái thử nghiệm về thần kinh này kia là hoàn toàn bình thường. Thường cái này á, xảy ra rất là thường, nó đứng thứ hai sau cái vertigo, mà cái condition mình nói đầu tiên. Cái này thường xảy ra sau một cái đợt nhiễm trùng, giống như mình bị neuritis, giống như hồi nãy trên đó, thì mình bị chóng mặt, chóng mặt cỡ khoảng tuần thôi, thì bị virus thì khoảng một tuần thôi, nhưng mà cơ thể mình có cái những cái maladaptive behavior, tức là mình tự cảm thấy là mình còn bị chóng mặt, rồi mình tự cảm nhận là mình còn có cảm thấy hơi hơi bị mất thăng bằng khi đi. Cái mình tự cho mình là mình đi đứng không vững vàng được.
Như vậy
Mà
có
cái này
cảm giác như là ảo giác hả bác sĩ Dũng?
tự như là ảo giác vậy đó. Nhưng mà thật sự thì cũng có những cái stimulus lúc trước, nhưng mà có thể nó đã long gone, tức là nó đã hết rồi, nhưng mà cơ thể mình vẫn còn những cái cảm giác trong đó. Thường giống như tự tự mình nói nôm na là mình tưởng vậy đó. Mà cái này nó nói 20 tới 30% liên quan tới anxiety depression, tức là liên quan tới bệnh bệnh tâm thần. Cái triệu chứng nó rất là đơn giản, là lúc mình đi tới chỗ đông người á thì cảm thấy rất là khó chịu, giống như là mình đi tới khu shopping rất là đông người, đi qua đi lại thì bắt đầu mình cảm thấy chóng mặt, giống như mình thấy choáng ngợp chóng mặt. Mà cái triệu chứng như thế rất rất là nhiều, thật sự đôi lúc tôi cũng bị như vậy. Tức là đi tới cái shop đông người á, nhìn nhìn họ tự nhiên tôi thấy mệt lả, mình thấy bắt đầu thấy choáng, không đến nỗi bị xỉu, không đến nỗi bị sợ cứ là tránh, nhưng mà tự nhiên mình thấy rất là khó chịu. Cái đó là cái triệu chứng đặc hiệu của nó vậy đó, tức là do cái cơ thể mình, do cái bộ não của mình không có khớp, mà mình có những cái phản ứng đặc biệt dẫn đến hội chứng này. Mà từ đây á, nó dẫn tới là mình đi đứng thì rất là chậm, tại mình giống như mình sợ bị té vậy đó, thì mình đi chậm thật là chậm. Nhưng mà giống như những người bệnh khác á, thì mình đi chậm 1-2 bước rồi sau đó mình đi bình thường trở lại. Còn cái này lúc nào cũng chậm chậm liên tục thì nó không có hết, nên tức là mình cứ đi chậm chậm hoài. Hoặc là có thể mình tránh đi, tức là mình thay vì tránh đi ra ngoài mình ở nhà suốt, thay mình đi ra ngoài mình sống bình thường cái này, thì mình tránh đi ra ngoài, tránh đi shop, hoặc là mình cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi. Thường á, cái chữa trị cái condition này á là bằng cách là giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ ràng là mọi thứ bình thường, rồi dùng những liệu pháp tâm lý để chữa chứ không cần thuốc, rồi dùng những cái exercise, nó sẽ rất là đặc hiệu. Nhưng mà thường á, những cái người bệnh này là đại đa số là họ có những cái rất là rough life history, tức là giống như bị trauma lúc mà còn trẻ còn nhỏ, bị giống như chiến tranh rồi tai nạn rồi mất mát này kia kia nữa. Thì những cái đó thành ra họ cái cách mà cơ thể mình xử xử những cái stressful situation nó become maladaptive, tức là nó không có xử lý một cách đúng cách thì dẫn tới những cái hội chứng này. Thì bởi vì cái này hội chứng này nó tựa tựa như là bị bệnh tâm thần. Cơ chứng tiếp theo cũng rất là thường gặp, nhưng mà sau cái đứng thứ ba sau cái hội chứng này á, nó kêu là mania disease, là cũng rất là thường gặp. Nhưng mà thường có cái trigger, tức là những cái lý do mà dẫn đến bệnh này là ăn nhiều muối và uống nhiều rượu alcohol hoặc là caffeine nhiều quá, thì nó dẫn đến chóng mặt, rồi nó dẫn tới cái hearing loss, tức là mình bị lãng tai, và dẫn tới giống như tiếng ve kêu, tức là cái gì là tinnitus, tức là giống như tiếng ve kêu e e trong cái lỗ tai thật là cao. Thì nó phải ba cái triệu chứng này, thì nó thực sự cũng rất là dễ nhận ra. Mà nó bị từng cơn tức là mỗi lần nó bị như vậy thì khoảng 3 4 ngày 1 tuần thì nó sẽ hết. Nhưng mà thường những cái trigger là, tức là những cái điều mà nó đem lại cái bệnh này là do những ăn nhiều quá nhiều muối. Thành ra cái chữa trị nó cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần ăn bớt muối lại thôi. Nhưng mà bớt muối tức là rất là ít, nó mỗi ngày chỉ ăn khoảng 4 gram muối, tức là khoảng 1 muỗng cà phê muối mỗi ngày thôi. Mà đối với cách ăn của người Việt này cũng rất là khó ăn, tại hơi rất là nhạt. Ừ, thành ra thì cái đơn giản là cái chỉ như vậy thôi, ăn uống thật là nhạt, rồi có những thuốc đặc trị để cắt cơn thì giống như nãy ba cái thuốc mình nói, chứ ngoài ra nó cũng không có gì khác. Nếu mà nặng hơn, nó bệnh nó nặng quá thì bằng cách đó là gặp bác sĩ chuyên khoa thứ nhất, là hoặc là chích những cái thuốc để tiêu diệt những cái tế bào thần kinh trong này, tức là mình sẽ bị điếc luôn. Cái cách chữa trị này thì mình sẽ bị điếc và đồng thời mình sẽ không bị chóng mặt nữa. Nhưng mà cái cách chữa trị này thì rất là invasive, tức là cũng không có nên sử dụng sớm, sử dụng đối với những trường hợp là nó quá nặng, là cái người đó không thể sống được với cái hội chứng này, thành ra bắt buộc phải phải dùng cái đó để phải hy sinh
Hy sinh cái lỗ tai.
cái lỗ tai điếc, hy sinh cái thính lực để bỏ cái này đi, hoặc là gặp và những bác sĩ chuyên khoa để cắt bỏ những cái này ra, cắt tức là cắt luôn dây thần kinh thính lực luôn, tại hai cái dây thần kinh nó liên quan với nhau. Một cái hội chứng cái tiếp theo là migraine. Thì migraine rất nhiều người bị migraine cũng bị chóng mặt, thì người ta nói á, migraine nó bị 30% người bị migraine bị chóng mặt, mà chóng mặt này lại không có liên quan tới cái thiếu máu hay là cái rối loạn tuyến tiền đình, mà chỉ xảy ra thường là dễ bị chóng mặt thôi, tức là bản thân người migraine dễ bị chóng mặt. Rồi đồng thời á, cái này á, thường á, migraine thì giống như hôm rồi mình có nói, thường ở phụ nữ nhiều, nó peak ở cái tuổi 35 với cái tuổi menopause là khoảng 50, cái tuổi mãn kinh là khoảng 50. Nhưng mà đại đa số người migraine thì dễ bị chóng mặt. Rồi một phần đó nó bị, nó kêu là vestibular migraine, tức là lúc mà mình bị lên cơn migraine đó, thì những cái mạch máu mà để nuôi cái khu tiền đình đó, nó bị rối loạn, giảm cái lượng máu nó tới khu vực này, thì nó sẽ dẫn đến chóng mặt nhiều hơn, nó chóng mặt đặc biệt hơn, tức là mình sẽ quay vòng vòng. Thì chữa trị thì giống như mình migraine mình nói, mình tránh những cái trigger, tức là những cái gì đem tới cho cơn migraine thì mình phải tránh. Rồi sống cuộc sống healthy lành mạnh, exercise, ăn ngủ diet, tức là ăn ăn uống lành mạnh, ăn ngủ điều độ này kia thì sẽ tránh được bệnh này. Rồi lúc mà bị thì dùng những thuốc cắt cơn migraine, rồi những thuốc ngừa migraine, giống như lần trước mình đã nói về cái này. Cái bệnh tiếp theo á, thì cũng rất là quan trọng, mình không thể miss được, tức là bị, nó kêu là hội chứng tai biến mạch máu não, hoặc là bị TIA, tức là transient ischemic attack, tức là lúc mà hội chứng suy giảm tuần hoàn não thoáng qua. Hai cái hội chứng này không thể miss được, là nếu mà mình miss nó thì có thể là bị stroke, có thể bị những cơn stroke hoặc là bị những cơn đột quỵ nặng hơn tiếp theo. Thế nên nếu mà bị chóng mặt mà thấy không bớt, hoặc là thấy hơi những khác thường, thì hoặc là nó kèm theo những hội chứng khác, tức là bị chóng mặt rồi kèm theo là nói năng không rõ ràng, tức là mình bị tiếng nói mình bị slur đi, hoặc mình cảm thấy numb, tức là mình cảm thấy tê, hoặc cảm thấy yếu tai yếu chân, hoặc là con mắt bị mờ đi, rồi rối loạn những cảm giác tay chân, rồi rối loạn vận động tay chân, tức là mình cảm thấy tay chân mình yếu, không có cử động bình thường, rồi đi thì đi đứng không vững. Cái này nó có thể là bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị hội chứng suy giảm tuần hoàn não thoáng qua. Thành ra mình cần những cái Investigation tức là mình cần phải điều tra cho rõ ràng sâu hơn, tức là phải cần những cái như giống như là CT scan hoặc là MRI scan, mà thường phải là MRI scan thì mới chẩn đoán chính xác được. Thì ngoài ra đó thì những cái hội chứng khác giống như là MS, multiple sclerosis, thì nó cũng làm cho mình chóng mặt và thường rất là thường. Ngoài ra thì có thể thêm những cái khác giống như MS thì có thể là bị mờ mắt, tức là một con mắt nhìn không rõ, hoặc có thể cái đau hoặc là mất cảm giác hoặc là mất cử động ở ở một cái vùng nào đó của cơ thể mà có thể xảy ra nhiều lần. Thì thường những cái này lúc mình bắt đầu lần đầu tiên thì mình cũng phải làm investigation, tức là bằng cách là MRI scan giống như cái trường hợp trên. Rồi có một cái trường hợp thì hiếm gặp hơn, nó kêu là schwannoma, tức là cái bú của cái tế bào thần kinh ở cái dây thần kinh số 8. Thì cái này thường khoảng 1 trên 100 ngàn thôi, tức là cũng rất là hiếm gặp. Thì cũng bị chóng mặt, thì cũng bị hearing loss, rồi cũng bị tinnitus. Thì nó cũng giống như là cái hội chứng của Meniere's disease, nhưng mà nó sẽ persistent, tức là nó kéo dài liên tục, nó không có bớt, tức là không có từng cơn giống như vậy, tức là không có phải ăn nhiều muối hay này kia cũng không có bớt. Lúc mà bị cái này thì cũng nên làm MRI scan để chẩn đoán. Thì ba cái trường hợp này thì phải nên. Rồi có những cái Chiari malformation, tức là lúc mà mình sinh ra cái lỗ hổng mà của cái spinal cord nó đi ra khỏi cái não đó, nó hơi to hơn bình thường, thành ra đôi lúc đó, nó cái não mình có thể đè lên hoặc là đi trồi ra ngoài một chút, thì nó dẫn tới cái cảm giác chóng mặt. Thành ra nói chung á là những cái chóng mặt thì nó rất là thường gặp, rất là benign, tức là rất là lành tính. Nhưng mà trong cái lành tính này có dài ba cái trường hợp mình phải để ý, là giống như mấy cái trường hợp cuối cùng tôi nói đó, tức là giống như là bị tai biến, rồi bị MS tức là multiple sclerosis, rồi bị cái tumor của não, rồi bị những cái malformation này kia đó. Ngoài chóng mặt ra mình thêm những cái khác nữa, thêm những cái rối loạn về tiếng nói, rối loạn về cảm giác, rối loạn về về motor, tức là đi đứng này kia. Mình investigation tức là mình tìm hiểu sâu hơn rồi bằng cách là dùng MRI scan sớm hơn thì mình có thể phát hiện và điều trị sớm hơn. Ngoài ra, ngoài những cái condition mình đã nói hồi nãy đó, thì có cái motion sickness, tức là mình cảm giác buồn nôn, khó chịu hoặc là chóng mặt khi mà mình di chuyển, rất là phổ biến nha. Người ta nói á, một nghiên cứu á, nếu mà mình đi tàu biển mà biển rất là rough á, thì hầu như là 100% sẽ bị chóng mặt, buồn nôn, ói. Rồi cái say sóng này nó có một cái condition nữa là người Pháp nó gọi là giống như là man departure, tức là say xe mà sau khi bước khỏi xe đó, thì cái hội chứng này cũng thường lắm. Tức là giống như lúc mà mình trên tàu đó, thì cơ thể mình đã quen như vậy rồi, đã adapt lại rồi, rồi bắt đầu mình xuống lại cơ thể mình lại recondition, tức là mình sửa đổi lại, thành ra mình bị say sóng thêm một chậm nữa. Có nhiều cách để chữa cái condition này, tức là nếu mà mình bị á, thì người ta khuyên là mình ngồi lên cái ở giữa, nếu mà đi tàu á, thì ngồi ở giữa tàu. Thứ hai là mình nhìn cái tầm nhìn mình về cái horizon, tức là mình nhìn về cái đường chân trời á. Thứ ba nữa, nếu mà mình đi xe thì kêu là ngồi cái ghế đầu tiên sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì có ba cái thuốc chính mà để dùng á, là giống như antihistamine, stemethyl cũng được, nhưng mà stemethyl á, những cái thứ này phải uống trước, tức là mình phải uống trước khi mình lên tàu, lên xe. Thì thứ ba là cái ondansetron đó, thì cái này rất là tốt.
Dạ vâng, như vậy đó là những cái hội chứng, những cái condition của cái bệnh chóng mặt mà liên quan tới tiền đình. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Dũng về những thông tin vừa rồi, và có lẽ là sẽ hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong chương trình tuần sau để chúng ta sẽ cùng chia sẻ về hai cái nhóm bệnh tiếp theo cũng liên quan tới cái vấn đề chóng mặt này. Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng cùng các khán thính giả của đài đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.